Vào chiều ngày 6 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam báo cáo ca tử vong COVID-19 thứ 10 và dự báo rằng đỉnh dịch sẽ xuất hiện trong 10 ngày tới. Bộ Y tế cho biết bệnh nhân thứ 10 vừa tử vong vì COVID-19 là nữ bệnh nhân số 718 quê quán ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng, có tiền sử đa u tủy tương bào ác tính, đái tháo đường tuyếp 2, nhiễm trùng huyết. Người này cũng là bệnh nhân mới nhất được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cũng theo Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 9 tử vong vào sáng ngày 6 tháng 8 là nữ bệnh nhân 551, 67 tuổi, quê quán ở Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Cũng hôm 6 tháng 8, Bộ Y tế Việt Nam công bố thêm các ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 3 ca ở Quảng Nam, 1 người ở Hà Nội. Tất cả các ca mới đều liên quan đến ổ dịch Đà Nẵng. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn được báo Tuổi Trẻ dẫn lời nói, dù số bệnh nhân hàng ngày đang gia tăng, nhưng đánh giá toàn diện thì đỉnh dịch vẫn phải dự trù trong vòng 10 ngày tới. Vì thế ít ngày tới đây, số ca dương tính có thể tăng lên, nên tuyệt đối chúng ta không quá hoang mang, không chủ quan. Báo Dân Trí dẫn lời Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói, việc quan trọng nhất hiện nay là sử dụng các công cụ truy vết, tìm ra các bệnh nhân người tiếp cận gần để cách ly và xét nghiệm mở rộng, phát hiện ca dương tính trong cộng đồng, tìm ra những trường hợp bị lây nhiễm gần. Trước đó, hôm 4 tháng 8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 của Việt Nam đưa ra nhận định rằng tình hình ở Đà Nẵng và Quảng Nam đang được kiểm soát, nhưng dự báo trong những ngày tới đây sẽ tiếp tục phát hiện các ca nhiễm trong cộng đồng qua xét nghiệm và nhiều khả năng sẽ còn các ca tử vong. Cũng trong diễn biến liên quan, hôm 5 tháng 8, Việt Nam tiếp nhận thuốc chống dịch bệnh COVID-19 do Cuba tài trợ. Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết hàng nghìn lọ thuốc Cuba hỗ trợ Việt Nam là thuốc Interferon Alpha 2B do Cuba sản xuất, là loại thuốc đạt chuẩn châu Âu, khi đưa vào cơ thể sẽ kích thích sản sinh ra kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Cổng thông tin chính phủ cho biết toàn bộ số thuốc Cuba tặng đã được đưa ngay vào Quảng Nam, Đà Nẵng để phục vụ phòng chống dịch. Chiều ngày 6 tháng 8, 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối việc Trung Quốc triển khai máy bay quân sự tới đá Sumi ở quần đảo Trường Sa. Báo An ninh Thủ đô dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của Việt Nam. Mọi hoạt động tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vô giá trị và không có lợi cho hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối. Trước đó, Haikou News, ứng dụng tin tức thuộc Báo Nhân dân Trung Quốc vào ngày 4 tháng 8, đăng một video cho biết Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của nước này đã triển khai nhiều phi cơ, trong đó có một tiêm kích Su-30 và một máy bay tiếp nhiên liệu trên không tới đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Trang Jin.vn nói đài truyền hình tỉnh Hồ Nam Trung Quốc phát đoạn video này cho thấy 4 máy bay Su-30 MKK của Không quân Trung Quốc tiếp nhiên liệu trên không khi đang trên đường bay 10 tiếng từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đến đá Subi. Cũng hôm 6 tháng 8, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, việc Trung Quốc đưa khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào trong quy tắc kiểm tra kỹ thuật tàu biển nội địa theo luật định 2020 đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Ít nhất một người Việt bị thương trong vụ nổ lớn ở thủ đô Beirut của Liban mà tính tới ngày 6 tháng 8 đã làm hơn 130 nạn nhân tử vong và gây thương tích cho hàng nghìn người. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 8 dẫn tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập, kiêm nhiệm Liban cho biết ghi nhận một công dân Việt Nam bị thương nhẹ và đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Tin cho hay nạn nhân hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Đại sứ quán được chỉ đạo tiếp tục theo dõi sát tình hình, giữ liên lạc với chính quyền sở tại và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Trong thông cáo đăng trên trang web, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hết sức đau buồn khi nhận được thông tin về vụ nổ tại Beirut ngày 4 tháng 8 năm 2020 khiến nhiều người thiệt mạng và hàng nghìn người khác bị thương. Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến nhà nước, chính phủ nhân dân Liban và gia đình các nạn nhân vụ nổ và mong nhà nước, chính phủ nhân dân Liban và các gia đình nạn nhân sớm vượt qua đau thương mất mát to lớn này và ổn định cuộc sống. Bộ Ngoại giao Việt Nam viết. Reuters hôm 5 tháng 8 đưa tin, các nhóm cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm người mất tích trong vụ nổ lớn đã làm ít nhất 135 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Hãng tin này nói thêm rằng con số tử vong sẽ còn tăng đồng thời dẫn lời các quan chức địa phương nói rằng kho lưu trữ các vật liệu nổ trong điều kiện thiếu an toàn suốt nhiều năm qua đã dẫn tới vụ nổ gây chấn động thủ đô của Liban.
Vài ngày trước khi Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam EVFTA có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, lãnh đạo Liên minh châu Âu đã đề cập đến vấn đề nhân quyền và quyền của người lao động ở Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 29 tháng 7. Bà viết trên Twitter, vừa có buổi điện đàm rất tốt với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, thỏa thuận thương mại của chúng ta sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8. Đó là tin tuyệt vời cho nền kinh tế của chúng ta, cần mọi cơ hội để khôi phục sức mạnh của nó. Đây cũng là cơ hội để người dân Việt Nam chứng kiến sự thay đổi tích cực và được hưởng các quyền con người mạnh mẽ hơn. Trong một thông cáo báo chí của Ủy ban châu Âu hôm 31 tháng 7, bà Leyen nhấn mạnh, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng thỏa thuận này cũng sẽ trở thành một cơ hội để người dân Việt Nam được hưởng một nền kinh tế thịnh vượng hơn và chứng kiến một sự thay đổi tích cực và nhân quyền mạnh mẽ hơn đối với công nhân và công dân của nước họ. Ủy viên thương mại của châu Âu, ông Phil Hogan tuyên bố Việt Nam hiện nằm trong nhóm gồm 77 quốc gia có quan hệ thương mại dưới châu Âu theo các điều khoản ưu đãi song phương. Ông nhận định rằng hiệp định này cho thấy các chính sách thương mại cũng tạo ra một động lực để phát triển về mặt xã hội. Ông nói, Việt Nam đã nỗ lực rất nhiều để cải thiện quyền của người lao động thông qua các cuộc đàm phán thương mại và tôi bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục những cải cách cần thiết. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hương, một nhà hoạt động nhân quyền cho Việt Nam ở Đan Mạch, nói với VOA rằng việc yêu cầu giám sát vi phạm nhân quyền là một yếu tố quan trọng trong việc thực thi EVFTA. Bà nói,
nhưng mà thật sự cái sự giám sát nó rất là quan trọng trong thời gian đến là tại vì EU trong cái hiệp ước hiệp định thương mại tự do này nhấn mạnh rất là nhiều về là Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và phát triển bền vững và phải xem trọng cái quyền công nhân và cái quyền lập hội.
Ông Nguyễn Hoàng Hải, một nhà hoạt động cho nhân quyền Việt Nam ở Brussels, Bỉ, viết trên Twitter hôm 3 tháng 8, phát triển bền vững, tự do biểu đạt và thượng tôn pháp luật. Nếu không có những điều này, hiệp định EVFTA chỉ làm giàu cho các công ty đa quốc gia và nhóm thân hữu đạo đức giả của họ ở Ủy ban Thương mại châu Âu, Đảng Nhân dân châu Âu và nhóm Liên minh Tiến bộ Xã hội Dân chủ. Vào cuối tháng 6 năm 2020, một nhóm trí thức Việt Nam đã lập ra Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam với phương châm đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động trước cơ hội Việt Nam thực thi EVFTA. Ngay sau đó, hôm 10 tháng 7, Báo Quốc phòng Thủ đô cho rằng việc thành lập Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam là hành vi vi phạm pháp luật cần xử lý. Trang báo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nói đó là tổ chức đối lập với hệ thống chính trị ở nước ta cần phải cảnh giác và loại bỏ chúng ra khỏi cuộc sống xã hội.